Kính thưa quý ông bà, anh chị em, người ta kể một câu chuyện này là có một vị đạo sĩ kia, một ngày nhà ông ta bị cháy. Ông sợ hãi đã leo lên mái nhà. Rồi các bạn bè của ông thấy thế rất là lo lắng cho ông. Họ đến và họ đã căng một tấm thảm thật là căng và bảo với ông rằng: ông hãy nhảy xuống, chúng tôi sẽ vớt ông lên. Nhưng ông không tin và ông nói rằng: các anh chỉ nói thế, nhưng khi tôi nhảy xuống, các anh lại cho tôi phải rớt xuống đất. Những người bạn nói: không có đâu, sự thật đấy, chúng tôi không đùa đâu, chúng tôi sẽ cứu ông. Nhưng ông đạo sĩ nhất quyết không nhảy xuống, và ông nói rằng: thà ông có thể chết cháy cũng được, nhưng không thể tin tưởng vào những người bạn đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ khi chúng ta tin là chúng ta chấp nhận bị lừa dối. Và kinh nghiệm cuộc sống dạy cho chúng ta nhiều khi tin quá nên đã bị lừa nhiều. Rồi chính vì kinh nghiệm thương đau ấy khiến cho chúng ta không còn dám để tin tưởng nhau nữa. Nhưng dù muốn dù không, con người sống vẫn cần có niềm tin. Bởi vì không có niềm tin, con người không biết bám vào đâu để đứng, không biết cái thế nào để ngồi, không biết làm sao để vững chắc có thể sống và tiến thân. Dù muốn dù không, con người vẫn phải chấp nhận một niềm tin giống như một giàn khoan được dựng lên ở giữa biển cả vậy. Biết là rất trông chênh, nhưng vẫn phải cắm cọc, vẫn phải vững để ngoi lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ nói đến thực tại, niềm tin là một vấn đề gì rất mầu nhiệm, nhất là khi người ta nói về vấn đề đức tin Kitô giáo. Thực tế cuộc sống thế giới ngày hôm nay, người ta đã lừa dối nhau và càng ngày càng tinh vi hơn nữa, đến độ không còn ai dám tin tưởng vào ai và trông chờ vào ai nữa. Người ta bị khủng hoảng niềm tin trong cuộc sống, và từ đó cũng khủng hoảng luôn đức tin Kitô giáo của mình nữa. Khi xã hội vô thần lên tiếng, khi một xã hội hướng theo một chủ nghĩa vật chất, con người ta càng ngày càng loại bỏ Thượng Đế ra cuộc đời của mình. Và điều đó đã được Đức Benedicto thứ 16, Ngài đã cảnh báo. Con người đang đối diện với một cuộc khủng hoảng lớn lao về việc vô ý thức niềm tin tôn giáo. Và đó là một vấn đề tiêu biểu cho cuộc khủng hoảng của những người tin trong giáo hội hoàn vũ hôm nay. Vâng, thực tế chúng ta đang đối diện với một cuộc khủng hoảng to lớn, và càng hơn nữa khi người ta càng bám víu vào một dấu chứng Tô-ma của ngày xưa để ngụy biện cho thái độ vô thần hoặc là không có đức tin trong cuộc sống ngày hôm nay. Ngày xưa người ta chê trách ông Tô-ma bởi vì ông đã quá cứng lòng tin. Nhưng cảm tạ Chúa và cảm ơn ông, bởi vì sự cứng lòng của ông một mặt nào đó đã giúp cho chúng ta được củng cố niềm tin, mang đến hạnh phúc cho chúng ta. Và niềm hạnh phúc của chúng ta được nối kết với chính niềm hạnh phúc mà ông Tô-ma đã mang lại cho nhân loại. Thế nhưng cuộc sống ngày hôm nay dường như người ta thay vì để dựa vào cái dấu chứng của Tô-ma củng cố niềm tin, thì người ta lại lạm dụng dấu chứng Tô-ma để lý luận cho cái cách sống của con người thời đại. Và nhất là những bạn hoặc là thế hệ trẻ ngày hôm nay, họ dựa vào dấu chứng này để nói rằng: tôi sống ở đời này, tôi phải nắm chắc được điều gì tôi thấy, tôi nghe, tôi cảm nếm, tôi đụng chạm được, giống như ông Tô-ma cần phải đụng vào tay thầy, xỏ vào vết đinh của thầy thì tôi mới tin. Những người trẻ ngày hôm nay họ cũng đòi buộc những gì mang lại giá trị kinh tế, lợi nhuận trước mắt, có thể sinh ích thì họ mới đầu tư và mới nắm chắc được phần thắng. Còn những gì gọi là đức tin, là Thượng Đế, là Thiên Chúa, ở đâu tôi không thấy nên tôi không biết, và vì vậy tôi cũng không tin. Xã hội ngày hôm nay thực tế đến độ thực dụng mà người ta không còn ngóng trông hoặc là đặt một niềm tin nào đó vào bất cứ ai, và hơn nữa vào đấng đã tạo dựng nên mình nhưng con người chẳng bao giờ nhìn thấy. Và đó là một cơn khủng hoảng, rõ ràng là một sự khủng hoảng cho con người thời đại hôm nay. Thế nhưng chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã trả lời cho Thomas và các môn đệ, và câu trả lời ấy cũng được nhắc đến cho tất cả con người của mỗi thời đại, là phúc cho những ai không thấy mà tin. Vì rõ ràng thực tại của niềm tin nó không phải là thực tại của khoa học. Con người ta nhìn, cầm, nắm hoặc là có thể cảm nghiệm được thì đó là một vấn đề thuộc về thế giới của con người, thế giới của vật chất hay là thế giới của khoa học. Nhưng thực tại niềm tin lại là một cái gì con người ta không nhìn thấy, vì vậy nên mới đòi buộc phải có đức tin. Và sau khi chúng ta chết đi rồi được sống lại vinh hiển cùng với Đức Giêsu, ba nhân đức đối thần tin cậy mến chúng ta cũng chỉ còn có một. Bởi vì đối với thực tại niềm tin, con người đang hiện diện trước tôn nhan Chúa, người ta tin vào cái người ta không thể thấy, thì khi đã thấy rồi, đã hiện diện trước nhan Chúa rồi, Chúa đang hiện diện trước đây, thì cái nhân đức tin ấy không cần phải có nữa. Người ta chỉ còn có một, đó là niềm cảm mến vào Thiên Chúa mà thôi. Có lẽ trong cuộc sống của chúng ta cũng rất cần có thực tại niềm tin ấy. Đức tin không phải là một vấn đề khơi khơi, nhưng đó là do ơn Chúa ban và do nỗ lực của mỗi người chúng ta cộng tác vào. Điều chúng ta mong chờ là chúng ta xin cho niềm tin ấy được lớn mạnh mãi trong tâm hồn và cuộc sống hàng ngày của chính chúng ta. Đó chính là nhờ ơn Chúa tác động, và thứ hai là do cố gắng nỗ lực của bản thân mình nữa. Cũng giống như ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với con người, Ngài cũng không thể nào làm gì được, không thể cứu độ con người được nếu như con người không cộng tác vào công trình cứu độ ấy. Mặc dù ông Thomas cứng lòng tin, nhưng Chúa vẫn trung tín với kế hoạch và con đường cứu độ của Chúa Cha. Và Ngài muốn thể hiện điều đó trên hết bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Điều đòi buộc chúng ta có thể lãnh nhận được ơn cứu độ đó là con người nhờ vào niềm tin mà được sự sống nhờ danh của Người. Xin cho lời Chúa ngày hôm nay tác động vào tâm hồn và cuộc sống của mỗi người để cho hạt cải đức tin được lớn mạnh mãi và không bao giờ được chối bỏ niềm tin trong cuộc sống cũng như đức tin trong đời sống Kitô giáo của mỗi người chúng ta. Bởi đó chính là bửu bối, là nền tảng, là cứu cánh để mỗi người chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ trong suy nghĩ, trong cách hành xử và trong cách đối nhân xử thế với nhau và với chính đấng đã tạo dựng nên mình. Amen.